Thờ phượng là gì? Thờ phượng là hát lên lời sướng ca, Chúa muôn loài cao vời, Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời sướng ca, Chúa muôn loài rất cao vời. Tất cả chúng ta cùng nhau tôn cao Chúa giờ này.
Hát lên lời sướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời sướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Lòng tôn cao Chúa. Chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa tế trị. Khắp nơi há mồm, cùng vui tươi trong danh yêu quý. Hát lên lời sướng ca mừng Chúa muôn loài chỉ tôn đời đời.
Càng từ mình dễ su thêm cao ra thiên ân giúp kẻ khác nếm muốn do bưu huyết cứu ta không thôi lòng như khiến Chúa chết thay vì tôi ngày ngày học nhiều về dễ su thôi tôi mong làm chi thay nghĩ giáo hội sợ gì thâu đáo tích hay ai ôi là do giáo sư thánh linh dạy tôi biết nhiều hơn lời Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi càng thuộc nhiều lời Giê-xu ban giao luôn luôn thâm giao với vua trên cao tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào thuộc tôi mấy câu thánh thơ dịu sao biết nhiều hơn lời Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thấy huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi cả mình tự dưng trên ngôi cao xa vinh quang trên thiên quốc thiêu sáng lan biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an biết nhiều hơn lời Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thay huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đang đã chết thay vì tôi biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thay huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thay huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thay huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi biết nhiều hơn về Giê-xu mong sao biết rõ Giê-xu ước thay huyết báu Giê-xu tuôn rơi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi tưởng mình đấng đã chết thay vì nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài. Tình thương Cha nhân ái, trời thương tràn đầy bao tấm lòng. Cùng thông công vui thoát, trong danh Ngài lòng tràn sức mơ, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên, học nhau trong danh Chúa. Chúng con nguyện cầu xin với Ngài tình thương cha nhân ái xây thương tràn đầy vào tấm lòng, cùng thông công vui thoát, trong danh Ngài lòng tràn sức mới, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên. Yêu thương hay nhân từ, chẳng tiếc chẳng qua mình, yêu thương hay khiêm nhường nhịn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành, chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha. Nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài tình thương cha nhân ái xây thương tràn đầy bao tấm lòng, cùng thông công vui thoát, trong danh Ngài lòng tràn sức mới, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên. Yêu thương hay nhân từ, chẳng ghét chẳng qua mình, yêu thương hay khiêm nhường nhịn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành, chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha. Yêu thương hay nhân từ, chẳng ghét chẳng qua mình, yêu thương hay khiêm nhường nhịn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành, chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha, yêu thương hay nhân từ, chẳng ghét chẳng khoa mình, yêu thương hay khiêm nhường nhịn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành, chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha.
Trên danh cha Chúa ơi quý thiên,
Chúa, để chúng con là một. Bên nhau nơi đây, hòa tiếng ca ngợi tôn vinh, cùng nhau tay trong tay, hiệp sức gia truyền danh Cha, Chúa ơi nguyện thiêng.
Quý vị có biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại không? Quý vị dư biết cái chuyện này là chúng ta đang sống trong thời đại mạng Internet. Bất cứ cái chuyện gì mà trên thế giới nữa vòng trái đất là chúng ta biết ngay liền. Vấn đề động đất ở tại Syria, vấn đề động đất tại Sổ, chỉ 3 giây thôi là tại truyền hình nó phát lên hết tất cả những cái tin tức đó cho chúng ta biết. Đồng thời rất là nhiều người, dù là mạng Internet nối kết nhiều người với nhau, nhưng mà lại sống rất là cô đơn, sống rất là lạc lõng. Có nhiều lý do. Có thể là tại vì cuộc sống này quá bận rộn, luôn luôn chạy đua. Có thể nhất ở xứ Mỹ thì vấn đề đổi dời chỗ ở vì công ăn, việc làm, vì lấy vợ, lấy chồng phải đi dời sang cái tiểu bang khác. Nhiều khi muốn làm mê làm ăn quá, làm sao cho mình đạt thành công trước khi mà mình tới tuổi về hưu. Mình muốn về hưu sớm, mình muốn được có tiền bạc thật là nhiều, cho nên làm cho chúng ta không có thì giờ với nhau. Cái chủ nghĩa cá nhân ở tại xứ Mỹ này được tôn cao, chỉ lo cho mình thôi, không có lo gì tới cộng đồng, tới người chung quanh. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Chúa dựng nên chúng ta để cho chúng ta gắn bó với nhau, để mình nối kết với nhau. Chúa muốn quý vị có vợ, có chồng, ngoại trừ có những người đặc biệt có ơn kêu gọi của Chúa. Chúa nói rằng có ơn độc thân để phục vụ Chúa thôi. Quý vị có cha, tình cha con, tình mẹ con, tình ông bà, tình cô, thím, dì, dượng. Chúa muốn chúng ta có gia đình, và đặc biệt hội thánh của Chúa là gia đình. Chúa muốn chúng ta có cái mối liên hệ một cách mạnh mẽ, gắn bó với nhau. Thánh Kinh nói gì? Chúa là tình thương. Có nghĩa rằng gì? Phải có đối tượng để yêu thương. Chúa muốn chúng ta có mối liên kết với Chúa, yêu thương Chúa, yêu kính Chúa, và chúng ta yêu thương với nhau. Quý vị, có cái tờ bài giảng màu xanh. Chúng ta cùng lấy ra để mình dễ dàng theo dõi cái bài giảng buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng nhau đọc chung ở trong thư Roma chương thứ 12 câu 4 và câu 5. Chúa nói nối kết thuộc linh trong gia đình của Chúa là như thế nào. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Giống như một thân trong thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng, thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người nhưng chỉ là một thân trong đấng Christ. Mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. Chúng ta được nối kết nhau, chúng ta là một chi thể trong thân, chúng ta nối kết với nhau. Mỗi chúng ta đều có một chức năng khác nhau. Chúa dựng nên quý vị mỗi người là một cái người độc đáo, không ai giống hệt như ai hết. Và Chúa dựng nên chúng ta nối với nhau, và đây là hình ảnh nối kết mà Kinh Thánh nói với chúng ta. Điểm thứ nhất, chúng ta nối kết thuộc linh có nghĩa là chúng ta giống như là được xây dựng trong một ngôi nhà. Thứ nhất, nối kết thuộc linh giống như là xây dựng trong một ngôi nhà. Vấn đề xây một ngôi nhà. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2 nói như thế này: cũng trong Ngài, anh chị em được xây dựng nối kết với nhau thành nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Khi mà xây một căn nhà không phải chỉ có một cái cây mà thôi, mà là nhiều cái cây. Và quý vị biết À, quý vị còn nhớ mình hồi chúng ta xây cái new cái trung tâm gia đình ở bên kia có rất là nhiều cái cây, và cái quan trọng đó mỗi cái cây nó dài kích thước phải đúng, à, phải kích thước đúng với nhau, nó sẽ có nhiều kích thước nhau tùy theo cái vị trí nó ở trong căn nhà. Và nếu mà cái cây dài hơn 2 inch nó sẽ không fit vô cái chỗ đó. Cái cửa mà nếu lớn hơn 3/4 inch nó không bao giờ fit vô cái cửa. À, nếu mà cái cửa quý vị bắt bản lề, bắt lộn bản lề, lộn cái chiều thì cái cửa không bao giờ đóng khít vô trong cái frame của cái cửa được. À, cho nên để cho cái sườn của cái nhà chắc á, thì là ngôi nhà, cái cây, cái sườn ở trong nhà phải dính liền với nhau, dính liền với nhau bằng cách đóng đinh, bằng cách có những cái bản lề họ bắt ốc vô. À, tôi thấy nhớ là cái bên cái new building chỗ cái gym á, họ họ làm cái có 2 sườn sắt chắn lớn lên và có cái dàn mái trên họ để vô ở trong cái rãnh của cái sắt thép họ để rồi họ bắt ốc lại, à, cho chắc. À, cho nên chúng ta muốn được cái nhà vững thì chúng ta phải có đinh, có ốc, phải bắt nối lại với nhau. Nếu mà mình không có nối lại với nhau đó thì cái cây đó sẽ rơi xuống. À, cho nên mỗi lần mình nối lại với nhau nó mới chắc được, nó mới hỗ trợ, nó mới được nâng đỡ được. Trong cái kỳ rồi mà cái nạn bị động đất ở tại Syria thì họ có chiếu một cái cảnh, thật sự cái nhà nó chỉ có 1 tầng thôi, chứ không phải là nhà cả chục tầng mới sập xuống. Mà sao nhà có một tầng thôi, nó sập xuống. Và cái người đó mới lấy cái xi măng mà bể lên, nó bóp ra là toàn là cát không à. Toàn là không lấy tay bóp cũng được nữa. À, quý vị biết một á, là họ trộn cát nhiều hơn trộn xi măng. À, cái ông thầu xấu. Thứ hai á, là nó lấy xi măng chết. Họ lấy xi măng chết. Xi măng hư rồi, quá đét, đợt để ngoài trời mưa dột hư rồi, đem bán để lấy đổ vô trộn. Không có dính lại với nhau. Khi mà không dính lại với nhau, đương nhiên động đất tới, nó sẽ sụp đổ hết. Trong cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ gặp những cái cơn gió lốc, chúng ta sẽ gặp bão tố, chúng ta sẽ bị động đất về tài chính, chúng ta sẽ gặp lấy, chúng ta sẽ gặp phải. Nó làm lung lay cái cuộc đời của chúng ta. Những cái con chốt, gió chốt có thể làm chốc cái mái nhà của chúng ta. Và còn nhiều điều nữa làm chao đảo và nghiêng ngã. Cho nên chúng ta cần phải nối kết lại với nhau. Mình phải dính liền với nhau. Nối kết với nhau. Không những mình nối kết với Chúa, và Chúa cũng muốn là mình phải, con cái Chúa phải được nối kết với nhau. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20 nói như thế này: anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri, mà chính đấng Christ Jesus là đá gốc nhà. Trong Ngài cả ngôi nhà được kết hợp với nhau, trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em được xây dựng chung trong cái nhà đó, để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời. Chúa dùng cái hình ảnh ẩn dụ cho thấy rằng cái mối quan hệ ông bà anh chị em với tôi với nhau. Trong một căn nhà, tất cả mọi cây cột, cây kèo, cây cột, những cái cột chánh đều phải gắn liền với nhau. Có ốc bắt chặt với nhau, đinh đóng chặt vào nhau, giữ lấy nhau. Nếu không có sự hỗ trợ, không có sự gắn chặt với nhau, yểm trợ với nhau, thì cái căn nhà đó sẽ sụp đổ. Quý vị làm gì khi mà mình bị mất việc làm? Quý vị sẽ lo nghĩ gì khi mà bác sĩ nói rằng mình bị cancer? Quý vị cảm nghĩ gì, lo âu như thế nào khi có người bỏ mình đi? Quý vị khi nghe tin cha mẹ mình qua đời, mình sẽ nghĩ như thế nào? Nghe được đứa cháu mình đang bị bệnh, quý vị nghĩ như thế nào? Chúa dựng nên chúng ta không phải để chúng ta sống một mình ở trên đời này. Hội thánh Chúa là gia đình. Chúa muốn chúng ta nối kết nhau ở trong gia đình của Chúa. Bài học về ngôi nhà được xây dựng dạy cho chúng ta bài học tòa nhà sẽ bị sụp đổ. nếu các kèo cột xà nhà không gắn chặt với nhau, phải được dính liền, phải được chặt với nhau qua các những cái cây đinh, qua những cái bản lề với nhau. Tôi và quý vị ở đây để mình có cái mối liên kết nhau, thân thiết với nhau á, trong hội thánh của Chúa đó, thì một trong những điều quý vị muốn thân thiết người nào, quý vị phải bỏ dành thì giờ thường xuyên với cái người đó. Mình phải nói chuyện với cái người đó. Hai người nói chuyện qua lợi, chia sẻ cuộc sống với nhau. Càng có thì giờ nhiều chừng nào đó thì mình càng thân thiết với cái người đó, phải không? Đương nhiên vợ chồng quý vị thường xuyên nói sự tâm sự mỗi ngày thì tình vợ chồng càng mặn nồng, càng gắn chặt với nhau. Đối với bạn bè, đối với anh chị em trong hội thánh cũng vậy. Chúng ta cần có nhiều thì giờ học kinh thánh chung nhau, tâm sự với nhau, cầu nguyện chung cho nhau, đi chơi chung vào nhau. Đó là những cái giây phút nó gắn bó cái chất keo sơn tình anh chị em ở trong hội thánh lại với nhau. Thứ nhì, Chúa dùng cái hình ảnh giống như là thân thể, giống như một thân thể, mấy cái khớp gắn nối lại với nhau. Lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 25 như thế này. Xin mời mấy ông đọc giùm tôi câu kinh thánh này một cách mạnh mẽ. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Vì chúng ta là chi thể trong một thân. Kinh thánh ví rằng hội thánh của Đức Chúa Trời là thân thể của Đấng Christ. Khi Chúa sống trên đời này, Chúa làm gì? Chúa đi. Chúa làm rất là nhiều việc. Và bây giờ Chúa về trời rồi, Chúa muốn tôi và quý vị tiếp tục làm những cái việc mà Ngài đã làm ở trên trần gian này. Chúng ta là chi thể, chúng ta hội thánh Chúa là thân thể của Đấng Christ. Chúa muốn tôi là cái chân của Chúa đi đến những nơi mà người khác cần biết đến Chúa. Chúa muốn hội thánh chúng ta giống như cặp mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe. Chúa muốn chúng ta có cái tấm lòng của Chúa cho cái thế giới ngày hôm nay, cho cộng đồng Việt Nam mà chúng ta đang sinh sống ở tại đây. Tôi và quý vị đều biết rất là rõ rằng tất cả trong một thân thể đó thì mấy chi thể đều phải dính liền với nhau hết, phải không? Và rất là rõ cái chỗ đó. Cái khi mà một cái chi thể nào mà rời ra đó thì có nghĩa rằng là nó sẽ teo lại, nó sẽ chết, nó sẽ khô đi. Là khi mà chi thể nó rời ra khỏi cả thân thể. Nếu cái vành tai, lỗ tai của mình rời ra khỏi chi thể, nếu cánh tay của mình rời ra khỏi thân thể thì nó sẽ chết. Cái chân của mình rời ra khỏi thân thể thì nó sẽ chết. Và Thánh Kinh nói đây, chúng ta là chi thể của nhau. Chúng ta cần nhau. Chúng ta không phải là chỉ mình, không phải là chỉ của Chúa thôi, nhưng mà nói hội thánh chúng ta là đều cần với nhau ở trong thân thể của Đấng Christ. Roma đoạn 12 câu 4 câu 5 hồi nãy chúng ta đọc vừa qua đó, nói rằng là thân thể có nhiều chi thể. Chúa dựng nên thân thể có nhiều chi thể. Quý vị chú ý, các chi thể đều không giống nhau. Có cái năm cái cả năm ngón tay, ngón dài, ngón ngắn, ngón cụt, ngón mập, ngón ốm, chỉ năm cái ngón tay thôi cho chúng ta khác nhau. Và quý vị có biết rằng chúng ta không ai giống nhau hết không? Cảm ơn Chúa, không ai giống ai hết. Quý vị thử tưởng tượng nhìn cái ngồi hai, nhìn cái người ngồi hai bên mình, nhìn cái khuôn mặt của người hai bên, quý vị ngồi nhìn cái khuôn mặt của người hai bên mình coi. Giờ quý vị tưởng tượng rằng tất cả khuôn mặt mình đều như nhau hết, chỉ một khuôn mặt thôi, trong nhà thờ này chỉ một khuôn mặt thôi, chuyện đó sẽ như thế nào? Chắc rất là buồn chán, rất là không có gì xin vui hết trơn. Nhưng mà mỗi một khuôn mặt mình, mỗi khuôn mặt đều khác nhau hết. Chúa dựng nên quý vị liên quan tới nghề nghiệp, tài năng quý vị mỗi người cũng khác nhau. Cái con tim quý vị yêu thích, vấn đề cũng là hoàn toàn khác nhau. Mình có cảm xúc khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Cho nên đó, Khi mà quý vị phục vụ Chúa đó, nhiều cái khác nhau mình mới thấy toàn thể cái vấn đề. Hội thánh mới dễ dàng phát triển khi mà mình cùng làm việc chung với nhau. Quý vị có biết rằng hiện giờ trên thế giới người ta khám phá rằng có 20.000 loại ong. Còn ong thôi đó, 20.000 loại ong trên thế giới người ta biết được. Chúng ta thôi chỉ 100 là đủ rồi. Nhưng mà Chúa làm là tới 20.000 loại ong. Chúa dựng khác nhau hết. Chúa dựng chúng ta có, hội thánh Chúa có nhiều chi thể khác chức năng với nhau. Thứ nhì, chúng ta chú ý câu kinh thánh này nói mỗi chi thể đều quan trọng như nhau. Đều cần nhau hết. Tất cả chi thể để có được một thân thể trọn vẹn thì tất cả chi thể đều phải có tứ chi đầy đủ hết mới thấy được cái chi thể toàn vẹn đầy đủ. Chúng ta thấy có những cái chi thể, có những cái bộ phận của thân thể nó nằm bên trong. Tim, gan, ruột, lá phổi chúng ta. Có những cái chi thể chúng ta không thấy được bên ngoài, nhưng mà nó nằm bên trong, nhưng mà dầu là mình không thấy, nhưng mà nó rất là quan trọng. Nếu mà con tim mình nó ngưng hoạt động á, thì mình chết. Dầu mình không thấy nhưng mà nó rất là quan trọng. Chúa dựng có những cái chi thể không thấy nhưng mà lại là rất là quan trọng. Có nhiều chi thể, có nhiều cái chức năng khác nhau ở trong hội thánh Chúa. Chúa dạy chúng ta một điều qua phân đoạn này, chúng ta không chỉ tin Chúa mà thôi, mà Chúa muốn chúng ta phải cần nhau. Chúng ta phải thuộc vào nhau, cần với nhau. Sứ đồ Paulo nói thế này trong Côlôse đoạn 2 câu thứ 19. Ông nói có một số người thông qua đó ổng dạy một cái chân lý thế này. Họ không liên hệ chặt chẽ với đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương dây liên kết, là những cái cộng gân bắp thịt đó quý vị, tăng trưởng theo ý muốn của Chúa. Chúng ta có cái khuỷu tay, chúng ta có cái cổ tay nối liền với nhau, có cái đầu gối nối khớp những cái xương với nhau. Quý vị biết, và lời Chúa nói rằng gì? Nhờ cái liên kết đó thì là mới tăng trưởng được. Không có hội thánh tôi không có tăng trưởng được. Quý vị có thể xem phim về Chúa, quý vị có thể đọc sách về Chúa, quý vị có thể biết về Chúa trong đầu, nhưng mà quý vị không có tăng trưởng được. Tại vì khi nói tới tăng trưởng là nói tới tình thương. Chúng ta tình thương nếu không có hành động, đó không phải là thương. Chỉ khi nào mà quý vị bày tỏ cái hành động cho một cái người nào đó thì mới cho thấy là quý vị yêu thương người đó. Khi mà nói tín đồ tăng trưởng, đó là tín hữu yêu thương người khác qua một cái hành động. Có những nhiều người nói về yêu thương, thuộc kinh thánh về yêu thương, nhưng mà không có hành động yêu thương. Thôi sẵn đây tôi quý vị tự xét nhau, Chúa khuyên mình thương. Trong 30 ngày rồi đó, quý vị có cái hành động gì yêu thương cho người khác quý vị, cho tín đồ trong hội thánh này? Mình ngồi suy nghĩ coi, 30 ngày vừa rồi mình có cái tín đồ, mình có cái gì yêu thương cho cái trong tín đồ trong hội thánh này coi. Trong lớp trường Chúa Nhật, trong nhóm nhỏ, trong sinh hoạt, các ban ngành mình gặp nhau, mình ca hát, mình học kinh thánh với nhau, mà mình có cái hành động gì yêu thương trong đối với nhau trong 30 ngày vừa rồi hay không? Để có một câu, câu này cũng hay nói như thế này. Đối với những thánh đồ đó, ở trên trời đó mình thấy rất là dễ thương. Nhưng mà đối với tín đồ mà ở dưới đất đó, thì là một cái chuyện khác. Tại vì là người mà, người bắt toàn. Quý vị tin Chúa, mình biết mình sẽ ai cũng bắt toàn. Đây có những lỗi lầm, những cái nó không hợp ý của mình. Mình bắt toàn. Nhưng mà thưa quý vị, đó là lý do Chúa muốn thử nghiệm tình thương của quý vị đối với nhau, đặc biệt ở trong hội thánh của Chúa, ở trong gia đình của Chúa. Bài học trong thân thể, nếu chi thể nào tách rời khỏi chi thể thì chi thể đó sẽ chết. Chi thể nào mà tách rời khỏi thân thể, không dính liền với thân thể thì chi thể đó sẽ chết. Nối kết trong gia đình thuộc linh của Chúa giống như xây dựng trong một ngôi nhà. Thứ nhì, giống như là một thân thể các khớp gắn nối với nhau. Và thứ ba, kết nối thuộc linh giống như là một cây kết đầy trái. Khi mà chúng ta kết nối thuộc linh trong gia đình Chúa, chúng ta sẽ giống như một cây kết đầy trái. Chúa Giê-xu nói ở trong Giăng đoạn 14, 15 câu thứ tư như thế này: hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng vậy. Chúng ta ở California thì rất là, hầu như quý vị có nhà đều có trồng cây ổi, cây nhãn, cây mận, cây mãng cầu. Quý vị, nhà nào hầu như cũng đều có cây trái hết. Và chúng ta biết rất là rõ là cái cành nào mà mình cắt ra đó là cái cành đó sẽ chết, sẽ héo, sẽ chết. Tại vì nó không còn cái nhựa sống nữa. Và Chúa nói rằng gì? Về phương diện thuộc linh, tôi và quý vị phải nối kết với Chúa thì mình mới kết quả ra trái được. Và một trong những điều mình coi mình có ra trái không, có chứng tỏ mình có kết nối với Chúa hay không, thì Galati đoạn 5 câu 22 nói về trái của Thánh Linh. Nhưng trái Thánh Linh lấy là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta coi cái hành động chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta có ra những cái hành động yêu thương, vui mừng, khuôn mặt chúng ta có vui không? Mình có người ta nói nặng mình có nhịn chịu hay không? Mình có cầu xin Chúa cho con yêu thương nhiều hơn, xin Chúa cho con nhịn nhục nhiều hơn, xin Chúa cho con nhu mì nhiều hơn, xin Chúa cho con biết tiết độ nhiều hơn. Và đó là cái điều bài học trong đây để tự xét cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi mà Chúa nói rằng nếu cái cây đó, thân cây là Chúa, và tôi quý vị là những cành, và khi mà chúng ta thật sự tin Chúa đó, chúng ta gắn bó với Chúa đó, chúng ta học lời Chúa đó, chúng ta nhận biết được Chúa trong cuộc đời chúng ta làm theo lời của Chúa đó, thì Chúa nói cái đó là hình ảnh của cái cành gắn liền với cái thân. Và con sẽ thấy được kết quả qua trái của Thánh Linh. Con sẽ thấy được cái kết quả đó ở trong đời sống của con. Bài học: nếu một cây mà bị tách rời khỏi thân thì nó sẽ không sanh trái được. Quý vị điền vô chỗ trống. Một nhánh cây mà bị tách rời khỏi thân thì nó không sinh trái được. Nó cần phải nối kết với cái thân. Thứ tư, sự nối kết thuộc linh là giống như một người được sanh ra trong một gia đình. Giống như một người được sanh ra trong một gia đình. Sứ đồ Phao-lô dạy cho ông mục sư trẻ tuổi Ti-mô-thê là người ông huấn luyện. Ông nói như thế này: con cũng biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Nối kết thuộc linh là hình ảnh giống như một em bé được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép có hai cách để nhận làm con. Một, do cha mẹ đó, cha mẹ sanh ra cái người con đó, mình gọi là người con huyết thống, người con ruột. Chuyện thứ hai, đó là nhận làm con nuôi. Được nhận, mình bây giờ trở thành con nuôi. Và quý vị biết trong Kinh Thánh đó, cái chữ con nuôi đó, nó rất là quan trọng. Là tại vì cái con nuôi trong luật lệ của người La Mã đó, mình không nhận thì thôi. Còn mà mình nhận người con nuôi, mình ra tòa, mình tuyên hứa đây là con của tôi, là quý vị, luật của người La Mã đó, là mình không được quyền bỏ đứa con đó. Nếu mà một người mà quý vị nhận làm con nuôi, không bao giờ được quyền bỏ cái đứa con đó. Con ruột có thể mình từ được, nhưng mà con mà con nuôi mình nhận trên đấy là không được. Lời Chúa đó để dạy cho chúng ta một điều: Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Mà có thể quý vị từng rồi tệ lắm, thật sự có nhiều điều mình làm không xứng đáng cho Chúa. Nhưng mà mình đã tin nhận Chúa, mình được tái sanh, mình trở thành con của Chúa rồi, là Chúa không bao giờ bỏ chúng ta trong cái chương trình của Chúa. Giống như con quý vị thôi, phải không? Thật sự có những cái đứa con á, nó rất là dễ thương. Quý vị có những đứa con rất là thương, nói gì dạ thưa, làm học hành rất là tốt. Nhưng mà có những đứa nó cứng đầu. À, mình nói đừng nó làm nẻo, nó thử mình nữa chứ. Nhưng mà nó là con mình, chắc rõ ràng quý vị vẫn thương yêu nó, vẫn lo cho nó, dầu nó làm bất cứ chuyện gì mình gán giúp nó trở nên người, gán thành người, nó làm cho mình nhức đầu thật. Nhưng mà tại vì nó là con, cho nên đó cũng là hình ảnh Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta. Và trong Roma chương thứ 15, ông Phaolô muốn nói với hội thánh ở tại thành Roma, giống như tất cả chúng ta là con của Chúa khi quý vị đặt lòng tin nơi Chúa. Và Chúa từ trên trời nhìn xuống, Chúa cũng muốn thấy con cái của Ngài yêu thương nhau, hiệp một nhau. Quý vị đâu có thích con mình quýnh lộn. Quý vị rõ ràng quý vị luôn luôn dạy mấy con phải nhường nhịn nhau, phải yêu thương nhau ở trong gia đình nha. Và hình ảnh đó cũng là Chúa, người cha trên trời cũng muốn chúng ta sống hòa thuận hiệp một với nhau. Quý vị xem ở trong Roma chương thứ 15, ở trong cái tờ bài giảng chúng ta cùng nhau đọc chung cái câu đó, 15 câu 6 câu 7: để anh em đồng một lòng, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời là cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ. Chú ý phần sau: vậy anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em. Tiếp nhận nhau ý nói yêu thương với nhau. Khi mà quý vị chúng ta 2 tuần sắp tới, chúng ta có lễ thương khó, chúng ta có lễ phục sanh, chúng ta nhóm chung với nhau, và chúng ta cũng mời bạn bè thân hữu quý vị tới vào 2 cái lễ đó. Thật sự họ là những người chưa biết Chúa, có người hút thuốc, có người chửi thề, có người đủ mọi cái hết. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta đó, mình phải lịch sự, mình phải yêu thương, phải tiếp đãi họ. Chúa nói rằng giống như Chúa đã tiếp nhận mình như thế nào, lúc mình tội lỗi, lúc mình Chúa đã hy sinh chết, Chúa muốn mình yêu thương tiếp nhận họ như thế. Cũng một chuyện nữa mình cũng cần nhớ, mình lịch sự yêu thương đối đãi với nhau, những người mà để mục đích để cho họ biết về Chúa, họ có lời của Chúa, họ tin nhận nơi Chúa để được Chúa thay đổi đời sống của họ. Chúa cũng dạy rằng khi mà Chúa nói với ở trong văn đoạn 8 đối với cái người đàn bà tội lỗi đó, sau khi được Chúa tha thứ rồi, Chúa nói đừng phạm tội nữa. Tiếp nhận yêu thương với nhau không có nghĩa rằng mình đồng ý cái lối sống tội lỗi của họ. Mình tiếp mới để biết Chúa yêu thương, biết Chúa có quyền năng thay đổi cuộc đời của mình, và đương nhiên để cho họ thấy được qua đó họ nhờ sức của Chúa, chúng ta nâng đỡ khích lệ họ trên con đường đổi mới đời sống để được Chúa thăm viếng cuộc đời của mình. Cho nên quý vị cần, mình là người được sanh ra ở trong gia đình của Chúa, và một trong những điều quý vị cần gắn bó ở trong hội thánh của Chúa. Và một trong những điều tôi khích lệ quý vị qua nhóm nhỏ, một nhóm nhỏ có kể lại những cái điều mà trong cái sinh hoạt của họ hàng tuần họ chia sẻ như thế này. Tôi thấy được này, nhiều anh chị em chia sẻ với nhau, tôi thấy được cái bài học kinh thánh hôm nay rất là khích lệ. Tinh thần của anh chị em trong nhóm nhỏ vui vẻ, giúp cho đời sống thuộc linh của cả nhóm được lớn lên. Cảm ơn Chúa có nhiều sự học hỏi, tôi được phục vụ, nhắc nhở Chúa, nhắc nhở chúng tôi phục vụ, nhắc nhở chúng tôi phải học thuộc lòng câu gốc. Chúng tôi thấy trong nhóm này có bầu không khí thoải mái, vui vẻ. Tôi thích nhóm lại mỗi tuần. Anh chị em rất là vui vẻ, không nhóm lại tôi cảm thấy rất là buồn. Tôi khích lệ được học hỏi lời của Chúa, chia sẻ với nhau, rất là vui. Tinh thần gây dựng, chia sẻ kinh nghiệm sống và khích lệ cho nhau. Người này té thì có người kia đỡ. tôi rất là thấy được khích lệ trong nhóm nhỏ. Ở Corinto thứ nhất là câu cuối nói như thế này. Đoạn 1. Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói, để trong anh em không có sự chia rẽ, mà có sự hiệp nhất với nhau và trong tâm trí và mục tiêu. Lời Chúa nói chúng ta phải hiệp một với nhau, hiệp nhất với nhau ở trong mục tiêu. Chuyện thứ nhất, để hội thánh của Chúa hiệp một với nhau. Quý vị nghe chữ này mấy mục sư giảng rất là nhiều rồi. Hiệp một, đoàn kết, có một vài điều chúng ta không làm. Nếu mà quý vị muốn vâng theo lời Chúa, thứ nhất không có nói xấu nhau, nói sau lưng, nói xấu, nói ngồi lê đôi mắt. Kinh Thánh dùng những cái từ đó. Chuyện đầu tiên, hiệp một là cái chuyện tiêu cực, là mình không có nói xấu, nói nhau. Nhiều khi quý vị thật sự có những cái chuyện mà mình cần phải giải quyết với người đó, kéo riêng ra nói chuyện, có gì mình hiểu lầm nhau không, có gì mình không, đó là lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương thứ 18. Có mình nói riêng, mình không có nói xấu nhau. Thứ nhì, về vấn đề tích cực, dựa vào điều răn lớn và mạng lệnh lớn, tôi và quý vị phải hiệp một liên quan tới sự thờ phượng Chúa. Mỗi Chúa Nhật mà quý vị có mặt ở tại đây đó, cho thấy rằng quý vị hiệp một trong sự nhóm họp thờ phượng Chúa với nhau. Chúng ta hiệp một nhau trong sự cầu nguyện. Hội thánh có tổ chức sáng cầu nguyện, sáng Chúa Nhật, tất cả nhóm sinh hoạt trong các ban ngành đều có giờ cầu nguyện hết. Đó là chúng ta hiệp một nhau cầu nguyện cho hội thánh của Chúa được phát triển, cầu nguyện xin Chúa dùng con. Chúng ta hiệp một trong sự chứng đạo, trong sự truyền giảng. Đó là quý vị lễ thương có, lễ phục sanh sắp tới. Đó là chúng ta truyền giảng, chúng ta mời thân hữu, quý vị mời thân hữu, quý vị cầu nguyện cho các thân hữu được mời tới đây. Chúa muốn chúng ta yêu thương người khác như yêu người lân cận như mình, phục vụ cho người khác. Chúa muốn chúng ta phục vụ hội thánh của Chúa. Tuần tới đây hội thánh sẽ có một cái, hồi nữa ông thư ký sẽ cho chúng ta biết, là một sự làm đẹp nhà thờ, và rất là cần nhiều sự đóng góp của quý vị vào trong cái bữa sáng thứ bảy sắp tới. Cho nên chúng ta dành thời giờ cùng đến với nhau lo làm đẹp nhà Chúa ở trong cái tuần đó. Hiệp một trong sự phục vụ, hiệp một ở trong sự học hỏi lời của Chúa. Dạy họ vâng giữ tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Tất cả các sinh hoạt căn ngành nào cũng đều có học lội hỏi lời Chúa. Mỗi tối thứ tư hội thánh Chúa tại đây học Kinh Thánh qua Zoom. Cho nên quý vị luôn luôn để thì giờ học hỏi lời Chúa trao, để mình lớn một cách toàn diện, lớn một cách quân bình ở trong hội thánh của Chúa tại đây. Khi quý vị làm điều đó, quý vị sẽ thấy được niềm vui, quý vị sẽ thấy được ý nghĩa trong đời sống. Khi mà mình quyết định làm những cái việc mà Chúa muốn mình làm, mà dầu mình thấy khó khăn mà mình vẫn làm, quý vị sẽ kinh nghiệm được phép lạ, Chúa sẽ mở được.